SBS Việt ngữ.
Thủ tướng Úc Morrison sẽ tham dự cuộc họp diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương vào thứ Tư tại Tuvalu để thảo luận cách tốt nhất bảo đảm cho tương lai của khu vực này. Đối với các quốc đảo Thái Bình Dương, điều này đồng nghĩa với việc đối phó với biến đổi khí hậu cùng các áp lực buộc Úc phải tăng mục tiêu giảm phát thải và ngưng việc sản xuất than đá. Chuyên gia về chính sách của Thái Bình Dương là Tess Newton-Cain nói rằng đây có thể là vấn đề chính bao trùm diễn đàn.
I think we've already heard from the Prime Minister of Fiji and the Prime Minister of Tuvalu, and we'll be hearing from others.
Chúng ta đã được nghe từ Thủ tướng Fiji, Thủ tướng Tuvalu và rất nhiều người khác rằng mọi người đều nhận ra Úc đóng vai trò rất quan trọng trong việc ứng phó với thảm họa của biến đổi khí hậu. Trong khi Úc đang đầu tư rất nhiều vào khả năng thích ứng và phục hồi, vốn là nơi mà Úc bị coi là thiếu sót trong hành động cắt giảm khí thải.
Tuvalu được tạo thành từ 9 hòn đảo san hô nhỏ và đi đầu trong biến đổi khí hậu. Chính phủ nước này lo ngại những hòn đảo như vậy không còn có thể ở được vào đầu năm 2030 do mực nước biển dâng cao. Tuần trước, ông Morrison tuyên bố cam kết việc chấm dứt xuất cảng rác tái chế sang các quốc gia nơi chất thải có nguy cơ bị đổ ra thủy lộ. Đây là bằng chứng cho cam kết của Úc đối với một Thái Bình Dương sạch hơn. Ông Morrison cũng nói rằng việc đầu tư vào các dự án khác sẽ giúp khu vực đối phó với biến đổi khí hậu. Thế nhưng người phát ngôn của lao động là Pat Conroy nói rằng Úc nên tiến xa hơn vì sự phát triển của quốc tế và Thái Bình Dương.
Chính phủ đã báo hiệu rằng họ sẽ từ chối lời cầu xin của các quốc đảo Thái Bình Dương để nâng cao tham vọng biến đổi khí hậu của Úc. Rõ ràng là tuyên bố về việc không xuất cảng rác tái chế sang Thái Bình Dương vào cuối tuần là một nỗ lực để đánh lạc hướng mọi người vì sự thiếu sót của chính phủ trong cam kết về biến đổi khí hậu.
Mục tiêu giảm phát thải của Úc vẫn ở mức 26-28% trong năm 2005 vào năm 2030, với việc sử dụng hứa hẹn từ các thỏa thuận trước đó để đạt được mục tiêu này. Ông Conroy nói rằng, cam kết của Úc không nên bao gồm việc sử dụng những lời hứa cam kết trước đây trong nghị định thư Kyoto về việc giảm khí thải nhà kính, mà theo ông, việc này làm cho các mục tiêu chống biến đổi khí hậu của Úc đạt được dễ dàng hơn. Theo truyền thống, New Zealand thường có các thỏa thuận chung với Úc tại diễn đàn tương tự. Thế nhưng các chính sách khí hậu của Úc hiện đang đi một hướng khác với New Zealand, với mục tiêu đầy tham vọng là khí thải ở mức không vào năm 2050. Bà Cairns tin rằng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có khả năng đóng vai trò quan trọng tại diễn đàn.
Up until now, we've seen fairly clear statements from New Zealand that they are more aligned with the Pacific states than possibly with Australia.
Cho đến thời điểm này, chúng ta đã thấy những cam kết khá rõ ràng từ New Zealand. Chính sách của họ phù hợp hơn với các quốc gia Thái Bình Dương. Việc này có thể xảy ra với Úc. Nhưng rõ ràng là các cam kết ngoại giao có thể hơi lỏng lẻo vào thời điểm như thế này. Tôi hy vọng rằng Úc sẽ cung cấp cho họ một số hỗ trợ. Tôi không chắc chắn rằng người dân Thái Bình Dương có thể hoàn toàn tin tưởng vào New Zealand trong nhiệm vụ này. New Zealand có vai trò riêng với khu vực này, Pacific Reset. Do đó, mọi người đang hướng tới vị trí của Úc khi nói đến biến đổi khí hậu sẽ làm suy yếu nền tảng căn bản của chương trình này với New Zealand.
Trong khi đó, thì Thủ tướng Frank Bainimarama của Fiji dự kiến sẽ có tiếng nói quan trọng khi ông quay trở lại diễn đàn năm nay, cảnh báo các quốc gia nhỏ hơn không để Úc từ chối những cam kết khí hậu tại diễn đàn. Cả vấn đề an ninh khu vực liên quan đến sự hiện diện của Trung Quốc trong vùng dự kiến sẽ nổi lên, cùng với vấn đề dịch chuyển lao động và sức khỏe trong khu vực. Thế nhưng nhiều khả năng các cuộc thảo luận sẽ hướng tới những vấn đề về khí hậu. Tiến sĩ Simon Bradshaw là cố vấn chính sách biến đổi khí hậu của Oxfam Australia, hiện đang ở Tuvalu để tham gia diễn đàn, cho biết.
Tôi chắc chắn rằng ông Scott Morrison sẽ đưa ra một điều gì đó, có lẽ sẽ là sự tài trợ nhiều hơn cho hạ tầng cơ sở phục hồi khí hậu trong khu vực hoặc các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. điều đó chắc chắn sẽ được hoan nghênh, nhưng nó sẽ không xoa dịu các nhà lãnh đạo quốc đảo Thái Bình Dương và các mối quan tâm của cộng đồng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.